Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2023, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt, như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin, vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ có chết sống lại. Phải nhân danh người mà ra giảng cho môn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một bề trên tu viện công giáo đến tìm vị ẩn sĩ Ấn giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn và trình bày về tình trạng bi đát của tu viện của ông. Trước kia, tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Trong tu viện, không còn chỗ nhận người vào tu hàng ngày đến gõ cửa nữa. Thế mà tu viện bây giờ chẳng khác nào ngôi nhà hoang phế. Vị bề trên hỏi tu sĩ Ấn giáo, cho biết nguyên nhân nào đưa tới tình trạng trên đây. Tu sĩ Ấn giáo ôn tồn bảo, các tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn, đó là tội vô tình. Và ông giải thích, Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong quý vị mà quý vị không nhận ra Ngài. Nhận được lời giải đáp, vị bề trên hớn hở trở về tu viện. Ông tập hợp mọi người lại và loan báo cho họ biết, Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người trong nhà. Các tu sĩ đều mở to đôi mắt và quan sát nhau. Ai là Đấng Cứu Thế đang cải trang vậy? Mỗi người trong họ có thể là Đấng Cứu Thế. Vậy là từ đó, mọi người đối xử với nhau như là đối xử với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu, bầu khí huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Từ khắp nơi, người ta lại tìm đến tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ, cũng đến xin gia nhập cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, không chỉ tin đến cứu thế đang hiện diện trong cộng đoàn, mà còn phải sống niềm tin ấy trong cuộc sống hàng ngày nữa. Khi mỗi người sống niềm tin ấy, sự sống của đấng cứu thế, đấng phục sinh, được tỏ lộ trong lời nói, việc làm và trên gương mặt của mỗi người, và qua lối sống thắm đượm tình huynh đệ của họ. Mọi người có thể nhận ra và tin vào đấng cứu thế đang hiện diện nơi đó, khi nhìn vào cách sống và lời nói của họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh không chỉ mở trí cho các môn đệ hiểu kinh thánh về những điều liên quan đến đấng phục sinh, mà còn yêu cầu các ông làm chứng về những điều đó. Chúa phục sinh đem lại cho các môn đệ niềm vui và sự bình an. Do đó, mỗi người cũng cần chia sẻ niềm vui và bình an ấy cho những người chúng ta gặp gỡ bằng những cử chỉ và việc làm rất đơn giản hàng ngày, như nở nụ cười thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người yếu thế, thăm hỏi những ai đang rơi cảnh sầu khổ, vân vân. Để sống được niềm tin ấy, mỗi người cần phải được phục sinh với Đức Kitô trước đã, nghĩa là phải để cho Chúa Giêsu phục sinh biến đổi con người mình, phải để cho ánh sáng phục sinh soi dẫn đời mình trước, thì chúng ta mới có thể là chứng nhân về đấng phục sinh được. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ngự vào tâm hồn con và không ngừng biến đổi lòng con, để con có thể là chứng nhân trung thành của Ngài. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin mừng. Vô vàn hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối men, ước muôn lòng người trên thế gian soi thương đời, con mang sứ điệp cùng ân an vui và tình Ngài con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Lệnh Ngài con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ngân thương mến, Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối men, ước muôn lòng người trên thế giới là thuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin New York, chuyên gia Liên Hiệp Quốc chào mừng tuyên bố của Tòa Thánh liên quan tới đạo lý về khám phá. Tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các quyền của thổ dân, ông Jose Francisco Cali Tise, chào mừng văn kiện mới đây của Tòa Thánh bác bỏ đạo lý về sự khám phá, đồng thời hy vọng các nước theo gương Tòa Thánh góp phần hòa giải giữa các thổ dân với các nước từng có thuộc địa. Văn kiện vừa nói là thông cáo chung của Bộ Văn hóa và Giáo dục cùng với Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua tại Vatican, trong đó có khẳng định rằng đạo lý về sự khám phá là một lý thuyết về triết học, chính trị và pháp luật, theo đó những thực dân Âu Châu có quyền thúc hữu đất đai và tài sản của các thổ dân. Hai bộ nhấn mạnh rằng đạo lý về sự khám phá không thuộc về giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Các thế lực thuộc địa lèo lái văn kiện này và các sắc chỉ của các vị giáo hoàng hồi thế kỷ thứ 16 vào những mục tiêu chính trị, cạnh tranh giữa họ với nhau để biện minh cho những hành động vô luân đối với các dân bản xứ, đôi khi được thực hiện mà không gặp sự chống đối của giáo quyền. Ông Cali Tise, năm nay 62 tuổi, một luật sư người Guatemala, nói rằng đạo lý về sự khám phá vẫn còn là một vết thương mở rộng đối với nhiều thổ dân trên thế giới. Cần phải giải quyết vấn đề này trong tiến trình hòa giải giữa các thổ dân và các nước thực dân trước đây. Ông cũng ca ngợi sự nhìn nhận của Tòa Thánh về những hậu quả tai hại của chủ nghĩa thực dân gây ra cho các thổ dân bản xứ, và ông chào mừng lời Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi từ bỏ não trạng thực dân, thân tiến sự tôn trọng và đối thoại với nhau. Theo ông Cali Tise, có những quốc gia còn tiếp tục dựa vào đạo lý này như thành phần trong luật pháp quốc gia, luật học tại nước của họ liên quan tới những vụ tranh chấp đất đai. Tình trạng này thuộc vào số các nguyên nhân gây ra chấn thương của các thổ dân qua các thế hệ, như người ta thấy rõ hiện thời qua tỷ lệ cao những vụ tự tử nơi giới trẻ thổ dân, tỷ lệ phạm pháp nhiều từ phía các thổ dân, nạn bạo hành nhiều phụ nữ và trẻ nữ, cũng như nạn kỳ thị chủng tộc.
Tin Paris, Pháp Quốc. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris sẽ mở lại đúng hẹn tháng 12 năm 2024. Ngày 15 tháng 4 sắp tới là kỷ niệm đúng 4 năm nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn nặng nề. Nhân dịp này, vị đặc trách bảo trì và tái thiết thánh đường này xác nhận nhà thờ sẽ được mở cửa lại đúng hẹn vào tháng 12 năm tới 2024. Như Tổng thống Emmanuel Macron đã ấn định. Cựu Đại tướng Jean-Louis Jorgelin, nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, hiện là vị đặc trách bảo trì và tái thiết nhà thờ chính tòa Paris, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AP của Mỹ hôm 10 tháng 4 mới đây. Công trình tái thiết đã chính thức bắt đầu hồi năm ngoái, sau hơn 2 năm trời chuẩn bị để làm cho nhà thờ được vững, nhờ đó các nhân công có thể bắt đầu công việc trong an toàn. Chính quyền đã quyết định tái thiết thánh đường giống như hồi thế kỷ thứ 17, một kiệt tác kiến trúc vô tích, và sẽ tái thiết mũi tên tháp cao 93 mét được thêm vào nhà thờ hồi thế kỷ thứ 19 do kiến trúc sư Viollet Le Duc. Hiện thời, mỗi ngày có khoảng 1.000 người làm việc tại Paris và các nơi khác ở Pháp cho công trình tái thiết nhà thờ thuộc nhiều ngành, từ thợ mộc cho đến việc sơn phết, làm đá, mái vòm, đan phong cầm, kiến màu, vân vân. Ban tái thiết không làm các mái vòm nhà thờ bằng bê tông nhưng bằng đá giống thời Trung cổ. Ngoài ra, các gỗ mái nhà thờ với các xà là gỗ cây sồi giống như ban đầu. Đại tướng Jorgelin cho biết, vì tháng 7 và tháng 8 năm tới sẽ có Thế vận hội Olympic ở thủ đô nước Pháp, nhưng công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris chưa hoàn thành lúc đó, nên một cuộc triển lãm sẽ được thực hiện ở khu vực tiền thánh đường nổi tiếng này với tựa đề Nhà thờ Đức Bà Paris giữa lòng công trường. Cuộc triển lãm bắt đầu được mở cửa cho khách viếng thăm kể từ thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 vào cửa miễn phí. Cuộc triển lãm trình bày công trình tái thiết hiện nay cũng như bí quyết và kỹ năng của các công nhân và thợ thủ công. Ngoài ra, cuộc triển lãm cũng trưng bày những tàn tích của vụ hỏa hoạn và các tác phẩm nghệ thuật của thánh đường. Theo Đại tướng Jorgelin, việc tái thiết bên ngoài thánh đường sẽ phí tổn 550 triệu euro, trong đó 150 triệu đã được chi phí để củng cố thánh đường. Năm 2021, nhiều quan sát viên lo ngại sẽ có thêm những phí tổn cho giai đoạn sơ khởi và đặt câu hỏi rằng số tiền hiện hữu có đủ để hoàn tất công trình hay không. Theo ông Christoph Jacques Russello, giám đốc quỹ nhà thờ chính tòa, số tiền quyên góp được từ 300.000 ân nhân trên thế giới là 800 triệu euro, và ngân khoản này đủ cho toàn bộ công trình tái thiết những phần của thánh đường bị hư hại vì hỏa hoạn. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Parisien hồi tháng 3 năm ngoái, ông cho biết sẽ cần tổng cộng 1 tỷ euro để sửa chữa lại mặt tiền phía bắc và phía nam của thánh đường, vốn không được kể vào dự án tái thiết hiện nay.
Tin Freiburg, Đức Quốc. Hai tổ chức từ thiện tại Đức kêu gọi quốc tế giúp dài hạn cho nạn nhân động đất. Hai tổ chức từ thiện lớn tại Đức, Caritas của Công giáo và Diakonia của Tin lành, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng trợ giúp dài hạn cho các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đặc biệt các nạn nhân từ Syria tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông báo gửi đến hãng tin Công giáo KNA của Đức hôm ngày 5 tháng 4 vừa qua, hai tổ chức bác ái này cho biết tình trạng đặc biệt khó khăn đối với các nạn nhân vừa nói vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới tuyên bố chấm dứt thời hạn cư trú tạm thời của những người tị nạn Syria trên đất nước Thổ. Điều này có nghĩa là hàng chục ngàn người Syria phải trở về vùng bị phá hủy vì động đất mà họ đã rời bỏ. Tuy nhiên, tại những vùng này, họ không có viễn tượng tương lai nào. Hiện nay có khoảng 2 triệu 400 ngàn người sống trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhiều trường hợp, điều kiện vệ sinh rất bấp bênh, ví dụ thiếu nước trong lành để uống. Cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị để giúp đỡ dài hạn cho các nạn nhân này. Trận động đất dữ dội ngày 6 tháng 2 vừa qua đã tàn phá vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, làm cho hơn 50.000 người chết.
Tin Tunisia. Nữ tu thừa sai tại Tunisia cho biết nhiều thiền nhân thiệt mạng khi tìm đường vào Âu Châu. Nữ tu Maria Rodner, dòng con Đức Mẹ phù hộ, thừa sai tại Tunisia ở Bắc Phi, cho biết trong thời gian gần đây, tập đoàn công giáo địa phương ngày nào cũng nghe tin về những thiền nhân thiệt mạng khi tìm đường vượt biên vào Âu Châu. Nữ tu Maria Rodner, người Thụy Sĩ, Đức, năm nay 76 tuổi, hoạt động từ 40 năm nay tại Phi Châu và hiện phụ trách việc mục vụ cho các nữ sinh từ Phi Châu Đen trong giáo xứ Công giáo ở thủ đô Tunis. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức từ thiện Giới Trẻ Một Thế Giới, truyền đi ngày 10 tháng 4 vừa qua, vị nữ tu này cho biết từ tháng 2 năm nay, những người di dân bất hợp pháp không còn được dung thứ tại Tunisia, khiến cho nhiều người phải tìm đường sang Âu Châu và nhiều người không bao giờ tới Đức. Chưa bao giờ chúng tôi nghe nói có nhiều người chết như vậy. Trong 3 tuần gần đây, không có ngày nào mà giáo xứ Công giáo ở Tunis không có tin về một người trong những người quen biết trong xứ đạo bị thiệt mạng khi vượt biển. Trong số những người chết gần đây, có 6 sinh viên, nhiều phụ nữ nội trợ, cha mẹ với 2 đứa con, một đôi vợ chồng mới cưới, một cặp vợ chồng khác, chồng thì chết đuối, vợ được cứu thoát. Trong nhà thờ nhiều chỗ trống, các căn hộ của họ im bặt, cửa tiệm nhỏ của họ đóng cửa. Nữ tu Rodner cho biết, tình trạng đặc biệt bi thảm tại thành phố Spak là cửa ngõ quan trọng để các thuyền tị nạn khởi hành tiến về đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý, nhưng vùng biển này bị coi là rất nguy hiểm. Một con thuyền có tối đa 35 chỗ đã bị đắm, trong đó người ta thấy có 42 người chết đuối và được đưa vào bờ hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua. Tuần trước đó, có 70 người chết đuối. Nữ tu cho biết, các giới hữu trách đã xin các tổ chức quốc tế có xe tải chở đồ đông lạnh để giữ các thi hài ấy, giống như thời đại dịch. Phần lớn các tử thi trôi dạt vào bờ biển Tunisia là những người Phi Châu da đen. Chính quyền địa phương coi là các tín hữu Kitô và trở tới giáo xứ để an táng trong những nấm mộ tập thể, mặc dù họ không có giấy tờ nào trong người. Tại Ý, báo chí cho biết, từ Chủ nhật phục sinh đến thứ hai phục sinh vừa qua, đã có 1.000 thuyền nhân từ Tunisia đến đảo Lampedusa. Theo cơ quan quản viên của Tunisia, từ đầu năm nay có khoảng hơn 14.000 người đi trên 500 chiếc thuyền đã bị ngăn cản trong toan tính vượt biên vào Âu Châu phần lớn trong số họ là những người đến từ Phi Châu, Nam Sa Mạc Sahara. Con số này tăng quá gấp 5 lần so với cùng thời kỳ trong năm ngoái. Mặc dù nguy hiểm, nhưng từ đầu năm đến nay đã có hơn 28.000 người di dân và tị nạn đi thuyền tới Ý, so với 6.832 người đến nước này cùng khoảng thời gian như thế trong năm ngoái 2022.
Tin Lagos, Nigeria. Cộng đoàn Kitô Nigeria bị tấn công, gần 100 người thiệt mạng. Trong tuần thánh vừa qua, ít nhất có 94 người chết trong một loạt các cuộc tấn công chống các cộng đoàn Kitô ở bang Benue, miền trung bắc Nigeria. Đây là một dấu hiệu leo thang hoạt động của các dân quân Hồi giáo tại vùng này. Trước Nhật lễ lá, ngày 2 tháng 4, một nhóm người võ trang đã tấn công một nhà thờ Tin Lành Pentecostal ở Akinakwe, Tiswaret, huyện Logo đang cử hành lễ, giết chết một thiếu niên, bắt cóc nhân viên mục vụ và các tín hữu khác. Ba ngày sau đó, ngày 5 tháng 4, một nhóm võ trang đã giết hại ít nhất 50 người tại làng Umugidi ở huyện Utoko, vốn được coi là một khu vực công giáo ở miền Tây bang Benue. Gần đây hơn, hôm thứ Sáu tuần thánh, ngày 7 tháng 4, hàng chục người đã bị giết chết khi những người Hồi giáo võ trang tấn công một trường tiểu học ở làng Enban, được dùng làm nơi tạm trú cho 100 nông dân Kitô di tản và gia đình họ. Vụ này làm cho 43 người chết và hơn 40 người bị thương. Theo cha Remigius Izila, chủ tịch Ủy ban Công lý Phát triển và Hòa bình ở bang Benue. Vài giờ trước cuộc tấn công này, thống đốc bang Benue, ông Samuel Otom, đã kêu gọi dân chúng tiếp tục cảnh giác và ông phê bình phản ứng chậm của cảnh sát và quân đội trong việc đáp ứng các lời kêu cứu của người dân. Từ 4 năm nay, thống đốc Otom kêu gọi thay đổi luật liên bang để người dân có thể mua vũ khí để tự vệ. Khi viếng thăm những người sống sót sau cuộc tấn công này, thống đốc Otom cho biết đã có ít nhất 134 người bị giết trong các cuộc tấn công trong vòng 5 ngày, kể cả cuộc tấn công ngày 3 tháng 4 trước đó tại Apa, làm cho 47 người chết. Bang Benue có khoảng 2 triệu người di tản, không thể sống tại khu vực canh tác truyền thống của họ vì sợ bị giết. Có một số nông dân trở về canh tác trong cánh đồng của họ ban ngày, và ban tối họ rút về trại tạm cư cho những người di tản.
Thank you.
tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh bình yên nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất, nhưng ông vẫn phải chọn ra một bức tranh đạt giải. Bức tranh thứ nhất vẽ về một hồ nước tĩnh lặng, đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước đang gào thét, chim mẹ vẫn nằm bình yên trong tổ. Nếu như bạn, bạn sẽ chọn bức tranh nào? Nhà vua trong câu chuyện đã chọn bức tranh thứ hai và giải thích, bởi vì yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim, đó mới là yên bình thực sự. Thưa quý vị và các bạn, bình an được xem là nền tảng của cuộc sống hạnh phúc và là tài sản quý giá nhất của nhân loại, là thứ mà ai cũng muốn có. Cho nên, theo truyền thống của người dân Việt, những giây phút linh thiêng như đầu năm mới hay những giờ phút quan trọng, chúng ta luôn trao nhau những ước muốn bình an và hạnh phúc đến người thân yêu của chúng ta. Nói cách khác, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta luôn cần đến sự hiện diện của bình an. Đặc biệt, bình an được xem là hành trang, là món quà mà người lữ khách cần mang theo trong suốt hành trình cuộc đời. Bình an theo suy nghĩ thường tình, đó là không gặp phải đói khát, chiến tranh, hận thù, tai nạn, đau khổ, bệnh tật, thất bại, bất an, và đỉnh cao của nỗi sợ đó chính là cái chết. Thế nhưng, câu chuyện trên cho ta một cái nhìn mới về sự bình an. Cụ thể, sự bình an ở đây không có nghĩa là vắng bóng sự ồn ào, nguy hiểm, khó khăn hay cực nhọc. Ngay cả những lúc phong ba bão táp, ta vẫn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, như mọi người vẫn lưu truyền câu triết lý sống: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đây chính là thứ bình an đích thực. Giữa cuộc sống bộn bề nhiều toan tính ngày nay, con người cần lắm một nội tâm an bình, không bị dao động, hoang mang trước những đổi thay của thế giới. Là người Công giáo, chúng ta xác tín rằng sự bình an đích thực này được khơi nguồn từ đấng tạo hóa, từ ngôi lời sáng tạo, ngôi lời nhập thể, và cũng chính là Đức Giêsu Kitô. Ngay giây phút đầu tiên khi Ngài nhập thể, các thiên thần hát mừng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Và lần đầu tiên Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, lời đầu tiên Ngài ban cho các ông đó chính là bình an cho anh em. Bình an của Đức Kitô phục sinh ban tặng không như bình an của thế gian trao ban cho chúng ta. Bình an ấy được thiết lập từ chiến thắng trên sự dữ, sự đau khổ và thần chết, để rồi cái chết giờ đây chẳng còn quyền chi đối với Ngài. Mọi đau khổ đã được thánh hóa. Ngài chính là sự bình an cho nhân loại, vì ở đâu có sự hiện diện của Ngài, thì đau khổ và sự dữ phải lui đi, nhường chỗ cho đấng bình an hiệp trị. Ước chi mỗi người chúng ta trong mùa phục sinh này đón nhận được sự bình an của đấng phục sinh. Nhờ đó, mọi khía cạnh trong cuộc đời chúng ta luôn có sự hiện diện của Ngài là nguồn bình an đích thực. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho chúng con sức mạnh và bình an của Ngài, để chúng con hân hoan ra đi, mang bình an của Ngài đến với những hoàn cảnh nghèo đói, đau khổ, chiến tranh, hận thù, loạn lạc, bất công, để cho thế giới chúng con ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Con sống trong thân phận con người, là thuyền đi trên biển nổi trôi. Đừng mơ ước một màu xanh thôi, mà vui đón luôn cả trở ngại. Nhưng hôm nào người sống kiếp người, đã chấp nhận vui mừng lắng lệ rơi. Chọn thánh ý của cha ơi, xin cho con một trái tim mơ rộng để đón Chúa vào trong cuộc đời. Vì có Chúa từng ngày hướng dẫn, thì đời con sẽ hết lao đao. Xin cho con khắc ghi vào hồn muốn bình an giữa đời biến động, thì con phải hiệp thông với Chúa, căn nguyên của hạnh phúc an bình. Đừng ước mơ đi tìm nơi nào, hoặc nhờ ai đem lại niềm vui. Đời dường thế tựa làn mây trôi, gặp cơn gió mây đã tan rơi. Khi ơn thương chẳng có trong hồn, kiếp con người trôi giạt chốn khu hoang.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.